đến chỗ cái hàng mà hiểu biết tột cùng của cái lý tột cùng của chư Phật chư Bồ Tát, cho nên gọi là phương tiện. Nhưng mà ngay cái chữ phương tiện này, chúng tôi cũng nghe có nhiều Phật tử hiểu lầm, làm một việc gì đó mà nó sai đi với cái giới luật, thì chúng tôi nó thôi phương tiện mà kệ mà, tương đối thôi nha, nguy hiểm mà nha. Nha, tôi ví dụ thêm là hôm nay nó có một cái đám giỗ, đám cưới. Hôm trước tôi có nói rồi, mà đám cưới có người cháu, ông anh nó qua mời ông em, người qua dự đám cưới của người cháu. Thì ông em vẫn nói thế này, nó không, đám cưới là ngày rằm tôi đâu có đi được, cái ngày rằm là ngày trai giới của tôi cơ mà anh tổ chức đám cưới thì đúng ngày đó tôi không đi được đâu. Thì ông anh vẫn nói thế này, ông ấy, à chú, chắc vậy chứ. Tôi biết rằng chú tu hành giới luật nghiêm tận đó, nhưng mà một đời người nó có một ngày như thế này, cháu của chú là một đời người nó có đám cưới như thế này, thì chú tu có đời mà, thì hôm nay chú phương tiện chú qua một chút, chú ngồi đó chứ nhắm nhóp gì chút trả chút nêm để chúng vui, chúng hạnh phúc chứ, hạnh phúc của cháu cho nó êm ấm chứ, chuyện gì mà chú chấp trước vậy đó. Đi anh qua, chú qua một chút đi chúng vui. Thì anh em mình mà còn có hai anh em mà anh là chú làm như vậy chú quên không được. Thế thì đứng vào mặt tình cảm thì người em này thấy thì sao? À có lý. Thôi mình phương tiện đi, mình tu cả cuộc đời tôi qua phương tiện, ngồi nhóm nhóm chút chả chút nem rồi chút gõ tay heo để chút xíu mình thôi. Thì khi vô ngồi đám cưới ăn á, Phượng Anh đứng lên tuyên bố với mọi người như thế này: đó bà con thấy không, chú ba tôi nó dễ thương không, ai mà tu hành bằng chú, giữ giới kỹ lưỡng lắm đó. Thế mà hôm nay cái ngày vui của cháu, chú cũng qua ngồi với chúng tôi có vui không? Đó, chú cũng nếm chút giả rồi, ăn chút nem rồi, chú cũng làm chút lấy da, để nó có sao đâu. Mà cái thằng Tư bên kia, thằng nó lập dị, mời nó không thèm qua, bạn bè tôi mời hắn đi, giới, bên này giới, hắn không thèm qua, lúc không thèm qua, hắn thành Phật liền đó. Rồi, nghe có sướng vào tai không? Cho nên cái lý luận của thế gian mà đẹp như vậy đó. Đó bà con thấy không, chú ba tôi đó đến ngồi cũng vui với cháu, cũng phương tiện rồi, cũng ngồi cũng ăn chút nem chút chả rồi chút gỏi tai heo rồi, vui vẻ không hả? Chứ gì mà phải lập gì. Xin thưa quý vị, chỗ này nó rắc rối chỗ này. Đến chừng mấy chục ngày sau, anh em mới có chuyện bất hòa. Nên nhớ rằng trong thế gian này có thuận đó thì có nghịch đấy nhé, trong có vui đó thì có buồn đấy nhé, chứ không phải cái nhắc trong pháp giới à, vì thế giới ta bà mà, do đó mà có vui đó thì là có buồn, hay là có thương đó thì bên cạnh là có cái ghét đằng sau đó. Đến khi hai anh em mới ghét nhau cái nói là sao biết không? Tu giảng ai không biết, hôm đám cưới của con tôi nè, tới ngọn tóc như heo đây nè. Nói trời rồi, nguy hiểm quá. Cho nên hôm nay nhân giảng cái chủ phương tiện này, chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị nghe rõ ràng. Chúng ta thà chết chứ không làm trái đạo. Chúng ta thà chết đi chứ còn phải giữ gìn giới luật tinh nghiêm. Dầu trước mặt người ta có ghét cách nào đi nữa, nhưng sau lưng người ta vẫn kính trọng, chứ chớ có phương tiện ảo như thế. Cái phương tiện đó là khéo léo dùng mọi cái phương pháp để giáo hóa chúng sanh và đồng hóa chúng sanh theo với Phật, chứ đừng đem Phật mà đồng hóa với chúng sanh. Và quý vị hiểu chỗ này không? Cái phương tiện đây là dùng tất cả mọi phương tiện khéo léo để mà dìu dắt chúng sanh trở về Phật đạo, chứ đừng đem ánh sáng của Phật mà đồng hóa với chúng sanh. Dạ, như vậy thì quý vị nghe rõ chỗ này không? Chờ đây nha. Cho nên phải cẩn thận cái lý luận của thế gian và lý luận xuất thế gian. Lý luận xuất thế gian có một mà lý luận của thế gian thì nhiều chiều lắm. Khi thương thì nó khác, mà khi ghét thì nó khác. Thương nhau thì ăn trái, mà ghét nhau thì cãi nồi. Cẩn thận trong lúc đó. Thương nhau thì quạt giấy cũng cho, mà ghét nhau thì quạt mo rồi cũng đòi đó. Lưu ý nha. Thương nhau thì câu sáu bữa ba, mà ghét nhau thì câu sáu bữa ra là người. Thương nhau thì cái áo cũng tròn, mà ghét nhau thì bồng hòn nó cũng béo. Cho nên quý vị phải cẩn thận. thương nhau để xé lụa may quần, mà ghét nhau kẻ nợ kẻ nần nhau ra, kẻ không còn sót một chút nào hết. Thương nhau thì ăn trái, mà ghét nhau thì cãi nồi. Vì thế mà khi vui phải nhớ đến khi buồn. Cái chữ phương tiện này là cái chữ khéo léo, khôn ngoan, trí huệ bậc nhất để mà dìu dắt chúng sanh từ con đường mê muội đến con đường chánh giác, chứ không phải đem ánh sáng của Phật, giáo lý của Phật để đồng hóa với thế tục. Cho nên chúng sanh nó bị cơ liệt, mắt chậm, trí mờ, không thấu được cái đạo tịch diệt ly ngôn này. Mắt mờ, trí liệt, cho nên không thấy được cái đạo tịch diệt ly ngôn. Đạo tịch diệt ly ngôn là sao? Cái đạo lìa lời nói là vắng lặng hoàn toàn, diệt hết tất cả mọi cái dục vọng mà vắng lặng hoàn toàn rồi thì ly ngôn, tức là không rời cái ngôn ngữ văn tự. Thế thì chúng sanh chúng ta còn dùng ngôn ngữ văn tự không? Còn. Mà giảng kinh năm nay có phải dùng ngôn ngữ văn tự không? Còn. Vì thế mà có một lần chúng tôi có nghe, có thỉnh một vị sư lên thuyết pháp. Lên thuyết pháp, đang tòa thuyết pháp thì hàng mấy ngàn thính giả đang chờ đợi. Trong trong mở miệng ra, ông lại ngồi im, ông đi xuống, cả tiếng hồ ông đi xuống luôn, không nói tiếng nào hết. À. Thế thì nếu trong cái hàng mà thượng căn thượng trí thì hiểu được, mà nếu hàng trung căn trung trí và hạ căn hạ trí thì hiểu nổi không? Ly ngôn rồi, ông nói ly ngôn rồi, bát nhã là giảng bát nhã là ly ngôn, mà ly ngôn thì nói gì được, còn chỗ nào để mà nói? Cho nên cái đạo tịch diệt ly ngôn này á, thì nó sâu thẳm quá, chúng sanh không thể hiểu được. Vì thế mà Đức Phật nó phương tiện dùng ngôn ngữ văn tự để nói kinh điển để mà dìu dắt chúng sanh này. Dìu dắt chúng sanh rồi đến chỗ phải ly ngôn. Thế thì kinh điển mà hôm nay chúng tôi dạy đây có phải là cứu cánh không? Hôm nay chúng tôi giảng đây có phải là cứu cánh không? Không. Xin thưa, mà tôi xin nói rõ là phương tiện mà thôi, chứ không phải là cứu cánh đâu nha. Không phải. Có người nói kinh Pháp Hoa mà sao là phương tiện? Vâng, Pháp Hoa cũng là phương tiện, Hoa Nghiêm cũng là phương tiện, Kim Cang cũng là phương tiện, dùng văn tự ngôn ngữ để mà giáo hóa chúng sanh, để chúng sanh thể nhập cái phổ quang minh trí rồi thì kinh điển này dẹp cho người khác. Ủa? Chứ mang theo kinh này chi? Mang theo ngôn ngữ văn tự nào cái thế giới tịch diệt ly ngôn để làm gì? Và quý vị thấy khó hiểu không? Tôi ví dụ nha, có lần chúng tôi đâu ví dụ rồi, là bây giờ đang ngồi im này chúng tôi có đập bàn chi không? Có không? Mà có yên lặng không? Có yên lặng. Tại vì nó yên lặng cho nên tôi khỏi đập bàn. Thế mà dưới nó có hai người ngồi nói chuyện, tôi phải vâng, đập bàn ngay. Đập bàn ngay để làm gì? Để đối trị cái ồn của tất cả những cái người đang ngồi ở dưới này. Thế thì cái đập bàn này là phương tiện hay cứu cánh? Phương tiện hay cứu cánh? Là phương tiện. Cái phương tiện để chúng tôi đối trị cái ồn, để trở về cái chỗ thanh tịnh tịch diệt ly ngôn mà quý vị đang tịch diệt ly ngôn đó, phải không? Tại vì ồn chúng tôi mới đập bàn, chứ nếu không ồn thì chúng tôi có đập bàn chi đâu. Mà chư Phật cũng vậy, vì thấy chúng sanh loạn động có căn tầng thức, mà chư Phật mà nói tất cả các kinh điển diệu giác từ phương tiện này đến phương tiện khác để nhập vào cái phổ quang minh trí. Mà khi nhập vào phổ quang minh trí rồi thì kinh điển này để làm gì? Rồi để cho người khác, chứ mình qua bên kia bờ giác thì còn có người khác chưa qua, để cho người khác tiến tu và giải thoát. Ha. Như vậy thì văn tự ngôn ngữ có cần thiết không? Cần thiết. Cần thiết với chúng sanh đang mê, chứ không cần với những cái bậc thánh trí. Rồi, chúng ta bậc thánh hay phàm đây? Chúng ta đang là phàm phu, vì thế kinh điển rất cần thiết. Mà các bậc thánh trí thì mới không cần ngôn ngữ văn tự, cũng chẳng cần kinh điển. Như vậy thì chúng ta phải nhận rằng chúng ta đang ở đâu? Chúng ta nằm trong hàng thượng căn thượng trí, hay trung căn trung trí, hay là hạ căn hạ trí? Để chúng ta nhìn thấy cái phẩm phương tiện này một cách rõ ràng. Cho nên chúng sanh vì trí mờ cho nên không thấu được cái đạo tịch diệt ly ngôn, không đạt được cái trí tánh chân vô nhanh, nên Đức Phật từ tam muội dạy lại phải dùng cái lời nói phô tự tán tự dương trước kích động sao chỉ bài mở cái tri kiến, gọi đó là phương thiện. Cho nên ngài từ ở trong tịch diệt ly ngôn, ngài mới dùng cái phương tiện đứng dậy phải dùng cái lời nói kinh điển, tức là ngôn ngữ văn tự rồi, phải không? Để rồi tự dương, tự khích động, tự khuyến khích lên cho tất cả chúng sanh chỉ bài và mở rõ cái tri kiến, cho nên gọi đó là phương tiện. Hãy xen vào nói năng tức là phương tiện rồi. Hãy cái nào còn có dùng ngôn ngữ văn tự này là còn có phương tiện. Cho nên thế để chúng tôi chỉ cho quý vị nghe là khi Tổ Hoằng Nhẫn mà sai Tổ Huệ Năng đi giả gạo 8 tháng, đúng không? Còn nhớ chưa? Giả gạo 8 tháng. Giả gạo 8 tháng xong rồi thì Tổ Hoằng Nhẫn mới xuống hỏi trắng chưa? Trắng rồi. Trắng rồi, chỉ còn chờ sàn với sải nữa anh thôi. Thế thì Tổ Hoằng Nhẫn làm gì? Vào tập diệt ly ngôn, không nói năng nữa. Hai bên đã cùng chứng, cùng hiểu như nhau rồi. Tổ Hoằng Nhẫn không dùng ngôn ngữ văn tự nữa. Cho nếu như người khác thì Tổ Hoằng Nhẫn bảo canh ba lên phòng ta nha, canh ba lên phòng ta nha, đó là dùng ngôn ngữ văn tự. Mà bên này hai bên đã giao thoa rồi, đã vào cái tập diệt ly ngôn rồi, cho nên Tổ Hoằng Nhẫn chỉ rồi. Thế là Tổ Huệ Năng hiểu. Còn nếu rõ như thế mà chúng ta có hiểu gì không? Nếu không phải mà cái vị mà đạt đạo rồi thì không thể hiểu được cái đó. Thế thì canh ba Tổ Huệ Năng lên, Tổ Hoằng Nhẫn trao y bát. Khi trao y bát, nghe đây, khi trao y bát Tổ Huệ Năng mang đi rồi thì ai là người thắc mắc? Biết không? Thái tử Kỳ Châu. Thái tử Kỳ Châu quyền sinh sát ở trong tay mà đệ tử của Tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên khi Tổ Huệ Năng mang bình bát đi rồi thì Tổ Thái tử Kỳ Châu đến hỏi Tổ Huệ Nhẫn như thế này: Dạ bạch Tổ, Tổ có 5.000 đệ tử, trong đó có 500 đệ tử uyên bác nhất về Phật Pháp, tại sao Tổ không trao y bát mà Tổ lại trao y bát cho Huệ Năng? Bằng cái câu hỏi mới kỳ. Như vậy là chúng ta đặt câu hỏi, Thái tử Kỳ Châu đặt câu hỏi nè: Bạch Tổ, Tổ có 5.000 đệ tử, trong đó có 500 đệ tử uyên bác nhất về Phật Pháp, tại sao Tổ lại không trao y bát mà Tổ lại trao y bát cho Huệ Năng là một tên dốt nát? Nghe Tổ trả lời, Tổ Hoằng Nhẫn nói: Vì trong 499 người kia đều hiểu Phật Pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật Pháp. Mình rắc rối không? Quý vị nghe rắc rối không? Tổ Hoằng Nhẫn trả lời nè: Bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật Pháp, riêng của Huệ Năng không hiểu Phật Pháp. Huệ Năng chỉ biết đạo thôi, không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được Huệ Năng nữa. Vì thế ta trao y bát cho Huệ Năng. Như vậy hôm nay chúng ta nghe Pháp để làm gì? Để hiểu Phật Pháp. Càng hiểu nhiều càng tốt, phải không? Thế mà hiểu Phật Pháp mà còn giữ lấy Phật Pháp, mà còn bám víu lấy Phật Pháp thì chưa thấy đạo đâu. Cái biết đạo mới là cái điều quan yếu. Mà nếu muốn biết đạo thì có qua hiểu Phật Pháp. Nếu hiểu Phật Pháp để nói Phật Pháp thì chưa hiểu gì đạo cả. Nó còn ở trong bậc tầng bậc quá thấp. Thế mà chúng ta hôm nay đã bỏ được Phật Pháp chưa? Chưa. Thế chúng ta còn đang tìm hiểu Phật Pháp. Thế mà Tổ Huệ Nhẫn bảo rằng 499 người kia đều yên bác Phật Pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu về Phật Pháp. Huệ Năng chỉ biết đạo mà thôi, không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được Huệ Năng. Vì thế ta trao y bát cho Huệ Năng. Cái tuyệt diệu của đạo Phật là chỗ đó, là chỗ ly ngôn tịch diệt. Vì thế mà cái phương tiện này, phẩm phương tiện này, từ chỗ ly ngôn tịch diệt, Đức Phật đã đứng dậy và dùng lời nói phô bày tán dương kích động cho tất cả chúng sanh tiến tu và nương theo văn tự ngôn ngữ để thể nhập, để chứng nhập cái gì, cái tịch diệt ly ngôn đó. Cho nên kinh mới nói rằng trí huệ của Phật rất sâu vô lượng, cái môn trí huệ đó khó hiểu, khó vào, lại nói pháp ý. Pháp ý có thứ nhất này rất là khó hiểu, của Đức Phật trọn thành, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể rõ thấu cùng tột cái thiệt tướng của các pháp được. Chỉ có chư Phật với chư Phật mới hiểu rõ tột thấu triệt được cái thật tướng của các pháp. Sau khi mà tán thán công đức trí huệ của Phật rồi á, Đức Phật chưa vội chỉ thị về thật bài đâu, vì e rằng trong chúng bỗng có nhiều người nghe pháp chân thừa cao sâu mà không khỏi sanh lòng kinh hãi, nói rồi cái ngày thôi ông ta không nói nữa. Bởi vì sao? Bởi vì e rằng trong cái hàng đệ tử của chúng ta nghe cái pháp chân thừa cao sâu này không khỏi sanh lòng kinh hãi đâu. Phật mới đợi ngài Xá Lợi Phất thay mặt chúng hội ba phen thưa thỉnh rồi, lòng cầu khẩn đã thiết rồi, thì ngài mới thuận tùy. Rồi sao Phật mới nói? Đức Phật nói gì? Phải chờ cho Xá Lợi Phất thưa thỉnh ba lần. Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ Đức Thế Tôn đừng ngại, trong hàng đệ tử của chúng con đây cũng có người có trí huệ sáng láng, và xin Đức Phật cứ nói tất cả xuất chân thật cái diệu pháp thật tướng của các pháp đi. Và con tin chắc rằng trong hàng thánh chúng đây, trong hàng đệ tử đây có người nghe được. Phải thưa thỉnh ba lần. Vì thế mà hôm nay mình tắt bạch thì cũng ba lần hết đúng không? Mới chắc chắn, mới rõ ràng. Chứ nói một lần sẽ nó cũng không được chắc chắn. Thì bây giờ Đức Phật mới nói nè, Đức Phật mới thẳng tạm dạy thế này, mọi người rồi sẽ thành Phật. Chỉ nói câu đó thôi, mọi người rồi sẽ thành Phật hết. Nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ, hoặc nghe pháp, hoặc vô thí, hoặc trì giới, hoặc tụng kinh, hoặc làm các việc phước thiện, tu các món phước huệ, đều thành Phật đạo. Thì nói nghe khó, nhưng mà cuối cùng Đức Phật mở ra để nếu có loài chúng sanh nào mà gặp các Đức Phật quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc nghe pháp, hoặc vô thí, hoặc trì giới, hoặc tu các món phước huệ, đều thành Phật đạo cả. Những người xây tháp Phật, chùa Phật, đắp tượng, dựng chùa, cho đến đồng tử chơi vuông cát, làm pháp Phật, hoặc có người vui mừng ca ngâm khen ngợi Đức Phật, cho đến dâng bãi món cúng dường nơi tượng vẽ, vẽ tất cả các tượng để cúng dường, hoặc là lễ bái, hoặc chỉ thắp chắp tay, giơ tay cúi đầu để cúng dường tượng Phật, đều thành vô thượng Phật đạo cả. Như vậy thì tất cả những cái hình tướng mà chúng ta hôm nay đang làm, nào là lễ Phật, tụng kinh, sám hối, trì giới, ăn chay, bố thí, nghe pháp, đều là hướng về cái vô thượng Bồ Đề cả. Cho nên như thế thì ba thừa là quyền giả, gốc là từ nhất thừa. Như vậy là tất cả những cái phương tiện từ trước nay chúng ta giảng về Duyên Giác, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, đó là quyền thừa. Chứ thực ra tất cả đều thành Phật, chứ không thành Thanh Văn, không thành Duyên Giác, mà cũng không thành Bồ Tát, mà tất cả đều thành Phật cả. Như thế ba thừa là quyền giả, gốc từ nhất thừa mà ra, mặc dù là phương tiện dẫn dụ, không thực đưa đến con đường chân thật đạo, không thẳng đến quả vị vô thượng. Cho nên bắt đầu từ phẩm phương tiện đến phẩm pháp sư thì là khai hiển cái chân tri kiến Phật. Do đó mà bây giờ quý vị sẽ tiếp tục nghe cái phẩm thí dụ dễ hiểu rồi. Như vậy đó là hai phẩm mà quý vị đã nghe từ trước, chúng tôi hôm nay tóm kết lại. Chứ còn trước thì giảng tới bốn cung băng trong phần này. Thế thì hôm nay tới cái phẩm thí dụ á, tức là parable, có nghĩa là thí dụ. Cái chỗ là khổ quan minh trí, cái chân tánh tịch diệt ly ngôn này á, thì Đức Phật mới mở ra ngôn ngữ và nói tất cả những cái pháp cần thiết để cho chúng sanh được nghe rõ ràng, mà ví dụ một cách rõ ràng. Thế thì hôm nay cái phẩm thí dụ này á, thì Đức Phật mới ví dụ chúng sanh đang ở trong nhà lửa, mà quý vị nghe nhiều rồi. Tôi khỏi nói thêm. Tất cả chúng ta đang ở trong nhà lửa có tâm giới, có dục giới, sắc giới và vô sắc sắc giới. Cho nên lúc bây giờ Xá Lợi Phất nó hớn hở vui mừng, liền đứng dậy cung kính bạch Phật rằng: hôm nay con được nghe mấy lời Phật dạy, thật là việc chưa từng có. Con hôm nay mới nghe. Ngài con Xá Lợi Phất là sa giết là trí huệ bậc nhất, mà từ trước nay vẫn nghi như thường. Huống gì chúng ta hôm nay, phải không? Vâng, huống gì chúng ta. Xá Lợi Phất là trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn, thế mà vẫn nghi. Hôm nay con được nghe mấy lời Phật dạy, thật ra việc chưa từng có. bao nhiêu nghi ngờ của con đã dứt sạch. Trước kia con thường tự hỏi Phật cũng ở trong pháp, trong cái pháp như mình, trong pháp tánh như mình, cớ sao Phật được là Phật mà mình lại không? Vậy ra mình đã mất cái khả năng thành Phật của mình rồi sao? Thế là sao lại phát nghi như là Phật cũng ở trong pháp tánh như mình, cớ sao Phật lại thành Phật mà mình lại không? Mà mình chỉ nhập Niết Bàn thôi mà không thành Phật được. Từ trước nay có pháp tiểu thừa là chỉ tu tứ diệu đế để chứng nhập Niết Bàn. Hả? Vậy ra mình đã mất cái khả năng thành Phật của mình rồi sao? Đó là sao lại phát nghi. Nay nghe Phật dạy con mới hiểu rằng Phật đã tùy nghi mà dạy bảo, dùng cái phương tiện mà dạy bảo cho chúng con. Bây giờ rốt ráo rồi Đức Phật mới nói sao? Ngày xưa nay con thấy sai hiểu lầm, tức là tà kiến, thấy sai hiểu lầm rồi, nên Phật đã từ cái tà kiến ấy phải tạm đem Niết Bàn ra mà dụ dẫn con, tức là phương tiện. Cái đó tà kiến đã từ được rồi thì con không còn tham Niết Bàn nữa, mà đạt đến cái lý không. À, hết tham Niết Bàn thì đạt đến cái lý không. Con tự cho là đã diệt độ rồi. Đạt được cái lý không thì con tự cho đã diệt độ rồi. Tức là hai cái lầm. Một cái lầm thứ nhất của Xá Lợi Phất là thấy sai hiểu lầm, nên Phật cứ hiểu rằng mình không thể thành Phật được mà chỉ chứng nhập Niết Bàn mà thôi, thì đến đây mới thấy đó là một tà kiến. Rồi bây giờ là hết nhập Niết Bàn rồi thì là tham chấp vào cái lý không, cho nên con cho đó là đã diệt độ rồi. Nhưng mà nay con mới hiểu rằng, hiểu sao? Bây giờ nghe không hiểu nè. Con mới hiểu rằng như thế con chưa diệt độ hoàn toàn. Thật diệt độ là khi nào đạt đến chỗ thành Phật đủ 32 tướng tốt và làm thầy có cõi trời có người kia mới gọi hoàn toàn, mới gọi là cứu cánh, là rốt ráo. Có nghĩa là nay con mới hiểu được là sự diệt độ đó phải hoàn toàn là thành Phật và đủ 32 tướng tốt tốt làm thầy có cõi trời và cõi người. Xá Lợi Phất nói tiếp, nói vậy đây, nghe Xá Lợi Phất nói nha. Lúc mới nghe Phật nói con sẽ thành Phật, con nghi ngờ và con tự nói phải ma gạt mình không? Có phải ma đã gạt mình không? Bởi vì nghe suốt mấy chục năm nay là chỉ nghe nhập Niết Bàn thôi chứ nghe thành Phật đâu. Mà thế mà hôm nay Đức Phật là nói rằng tất cả chúng sanh rồi cũng sẽ thành Phật, vì thế con nghi ngờ và tự hỏi ma gọi Phật và làm não loạn lòng con hay sao? Nhưng sau khi nhờ những cái thí dụ của Phật mà con mới hết nghi và tin quả quyết rằng con sẽ thành Phật. Sao nhờ những thí dụ này đây mà con mới hết nghi và con quả quyết rằng con sẽ thành Phật. Thế thì cái nghi quan trọng quá. Mà đến nghi rồi thì nó thành ra gì? Thành ra tà kiến. Cho nên quý vị ngồi đây nghe cái phẩm thí dụ này để rồi chúng ta có hết nghi hay không. Mà nếu ai hết nghi rồi mà mới tiến bước trên con đường giải thoát được chứ khó lắm ạ. Làm sao không nghi đây? Vì kiến thức của chúng ta bây giờ chỉ có tin thôi, tin cái lời Phật dạy trong kinh điển. Mà nếu đã Phật tử mà không tin được, mặc dầu chúng ta chưa chuyển thức thành trí, nhưng chúng ta phải tin sâu lời Phật dạy. Thế thì Phật mới nói bằng sao lời Phật: tôi xưa kia đã từng giáo hóa và từng dìu dắt ông trên con đường thành Phật, nhưng ông đã quên. Tôi đã nói với ông từ trước nay rồi chứ, nhưng mà ông quên. Ông chỉ chăm nhập Niết Bàn thôi, chứ thật ra cái chuyện thành Phật tôi đã nói trước với ông rồi, nhưng mà ông quên đi. Nhưng ông lại quên mà tưởng là diệt độ trong khi chưa tới đích. Tuy nhiên tôi nói trước cho ông biết, trong vị lai, trong vô lượng số kiếp ông sẽ thành Phật. Hiểu là hoa quang Như Lai, nước tên là Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Thánh chúng thấy Phật thọ ký trong Xá Lợi Phất lấy làm vui mừng và hân hở. Như vậy thì thọ ký tức là gì? Là giao phó trách nhiệm và tất cả mọi người đều thành Phật. Đầu tiên là giao cho Xá Lợi Phất sẽ thành Phật, hiểu là hoa quang Như Lai, ở nước tên là Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Như vậy là Xá Lợi Phất bắt đầu mới thưa: dạ trước kia Phật dạy hễ lìa sanh già bệnh chết là đến Niết Bàn, và con chỉ nghe vậy đó thôi. Lìa sanh già bệnh chết, ai biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bắt đất khổ, ngũ ám xí thành khổ là chứng nhập Niết Bàn. Các hàng thanh văn hiện diện đã nghe và làm theo như vậy. Các hàng thanh văn đã nghe như thế và làm theo như vậy rồi, ai cũng tưởng đã được Niết Bàn rồi. Nay Phật là đưa ra cái giáo pháp mới chưa ai từng nghe. Cái giáo pháp này mới, như vậy là hôm nay chúng ta nghe cũ hay mới? Chúng ta nghe cũ hay mới? Cũ, vì chúng ta nghe suốt mấy chục năm nay, mỗi người tụng Pháp Hoa đã nghe suốt mấy chục năm nay cái giáo pháp này rồi. Nhưng khi lúc đó Đức Phật vừa nói ra thì Xá Lợi Phất cho là mới. Còn khi kinh điển đã lưu truyền rồi, Phật tử đang nghe cho nên thấy nó cũ không? Nếu hôm nay chúng ta ngồi đây bừng tỉnh lại, bừng tỉnh giác lại, chúng ta cũng thấy nó là mới dần dần. Bởi vì hôm qua chúng ta cứ tưởng nghĩ rằng làm việc thiện là đủ, là để được tu tứ diệu đế, để chứng nhập niết bàn, tu nhà nhân duyên để chứng quả bất chi Phật, chứ mình có nghĩ rằng mình thành Phật đâu. Thế mà đây Đức Phật nói rõ là tất cả chúng sanh đều thành Phật. Dạ thưa Đức Thế Tôn, nay Phật là đưa ra giáo pháp mới chưa ai từng nghe, là niết bàn ấy chưa phải là rốt ráo, mà rốt ráo là phải hoàn thành Phật. Con sợ hàng thanh văn còn chỗ nghi ngờ, cứ xin Đức Thế Tôn giải thích cho. Chắc chắn họ còn nghi ngờ. Con thì con hiểu rồi đó, nhưng mà tất cả hàng thanh văn còn nghi ngờ, vậy xin Đức Thế Tôn giải thích cho. Đức Thế Tôn mới nói làm sao? Ngày trước đây tôi chẳng nói rằng tất cả các giáo pháp đã dạy đều là phương tiện sao? Để đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác sao? Nhưng thôi, để cho các bậc trí hiểu được, tôi có cái thí dụ này. Để cho các bậc trí hiểu được, tôi sẽ có cái thí dụ này. Như vậy là đến đây Đức Phật không giải thích, mà Đức Phật đưa ra một cái câu chuyện để thí dụ thôi. Câu chuyện đây nó như thế nào mà tất cả ai cũng nghe rồi hết. Ai là người Phật tử ngồi đây suốt mười mấy năm nay đều nghe rõ câu chuyện này, là có một ông nhà giàu to, phải không ạ? Tuổi đã già suy, nhà cửa ông rộng lớn, sức chứa nhiều người, trong đó có nhiều người lắm. Trong số có các con của ông, nhưng phải cái nguy là nhà ấy nó đã mục nát, nó răng rít rất nhiều, rồi thêm nỗi đang bị lửa cháy, mà cửa ra thì chỉ có một cái là hẹp. Nhà đang cháy, người thì đông, con cái thì nhiều trong đó, mà mục nát, răng rít. Là muốn nói cái gì? Ai biết ạ? Cái nhà này ông nó giàu to, tuổi đã già suy, nhà cửa của ông thì rộng lớn, sức chứa rất nhiều người, trong số các con của ông nữa, nhưng phải cái nguy là nhà ấy mục nát. Rồi là gì nữa? Rồi là ráng rít rất nhiều, thêm nỗi đang bị lửa, lửa cháy, vừa ráng rít mà vì bị lửa, lửa cháy nhà thì mục nát. Nhưng mà cửa ra thì chỉ có một cái là bị hẹp, có một cái cửa đi ra mà là bị hẹp nữa. Có chỗ này, chà, hôm nay 9:30 rồi hả? Thế thì cái ông trưởng giả đó, ông lão đó đứng ngoài, ông ra được khỏi cái nhà lửa đó rồi, ông lo sợ cho các con, muốn xông vào cứu chúng, nhưng nhớ đến cái cửa nhỏ, sợ các con nó giải dụa mà không đem ra được. Cho nên trong lúc đó thì dầu nguy hại trước mắt mà các con nó vẫn cứ nô đùa, nó vẫn không có phượt sợ sệt, nó không biết lửa cháy nóng lên gì, nó vẫn cứ nô đùa trong nhà lửa. Thế thì ông mới đứng ngoài, ông kêu to, các con lại đây, cha cho những cái đồ chơi đẹp nè, đây những đồ chơi đẹp rất đẹp, nào là xe hươu, xe dê, xe bò rất đẹp, chiếc nào cũng tăng sức lộng lẫy, các con hãy ra đây cha cho. Thế thì những đứa con á, khi mà kêu nó ra thì nó không chịu ra, nhưng mà đến khi nghe có đồ đẹp thì sao, nó chạy ra, đúng không? Nghe đồ đẹp thì nó chạy ra, nghe có xe lộng lẫy nào là xe hươu, xe dê, xe bò thì nó chạy ra. Thì các con nghe nó ùn kéo nhau ra khỏi nhà cháy, ra để làm gì, ra để đồ chơi. Bởi vì nó ra đây ta có nhiều đồ chơi rất đẹp, nhiều cái xe bò, xe dê, xe hươu rất đẹp, ra đây ta chờ. Như vậy là những đứa con mục đích chạy ra để tìm gì? Để xin đồ chơi. Ông nhà giàu mới bằng ban cho các con một thứ xe lớn. Ông nói không, ta không có ba xe, ta chỉ có một xe tốt đẹp đây. Vì sao? Vì không cho ba thứ xe lớn nhỏ tốt đẹp khác nhau, mà lại cho có một thứ tuyệt đẹp mà ông lão thì trong lúc giàu có bậc nhất. Tại sao thế? Cho nên ở đây sở dĩ mà Đức Phật quyền nói ba thừa là bởi vì chúng sanh còn mê muội, do đó còn ham những cái pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên, pháp của bộ Bồ Tát gần gũi hơn. Đó là những cái món quà đẹp mà ông trưởng giả này được khéo. Ông trưởng giả này là ai? Là Phật. Khéo dụ dỗ, khéo khuyến khích cho những đứa con ra khỏi nhà lửa, đến nơi ngồi giữa ngã tư đường rồi thì ông lão chỉ cho có một xe thôi. Thế thì bây giờ ông lão này, ông trưởng giả này nói láo hay nói thiệt? Ông trưởng giả này có láo không? Đức Phật mới hỏi như vậy, ông trưởng giả có láo không? Có nói dối không? Tại sao vậy? Nó ba xe, bây giờ cho có một xe rồi không nói dối. Bây giờ mình hứa là mấy con đi đi, mẹ sẽ cho con bánh nè, cho áo quần nè, cho cái cặp táp nè, về cho cái cặp táp không thì con nói dối không? Mà đây Đức Phật và ông trưởng giả này con bảo ra đi, cha sẽ cho ba xe. Ra tới nơi rồi á, ông cho con một xe, rồi xe lớn mà đẹp nữa. Thế thì Đức Phật mới hỏi các đệ tử như vậy, ông trưởng giả có nói láo không, có nói dối không? Thì các đệ tử nói dạ không, bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả nó không nói dối, dầu ra không cho xe nào hết cũng vẫn không nói dối. Vì sao? Vì đã cứu các con đã ra khỏi nhà lửa rồi. Hiểu không? Hiểu cái này chưa? Không phải nói dối đâu, mà hơn nữa là có một chiếc xe tốt đẹp, đó là xe đệ thừa, để tiến thẳng đến Phật, Phật thừa, tiến thẳng đến Phật quả. Thế thì hôm nay chúng ta có ở trong nhà lửa không? Vâng, chúng ta đang ở trong nhà lửa, phải không? À, chúng ta có muốn ra không? Muốn không? Muốn ra khỏi nhà lửa. Thế ngạc về, nếu chúng ta, chúng tôi nhớ rằng mỗi một đêm mà tụng kinh như vậy thì chư tăng có tụng cái bài kệ thị nhật dĩ quá mạng diệt từ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thận vật phóng vật. Thị nhật dĩ quá là một ngày trôi trôi qua, mạng diệt từ giảm, cái mạng chúng ta giảm giảm lần, phải không? Cứ một ngày trôi qua là chúng ta cái mạng chúng ta giảm dần rồi. Thị nhật dĩ quá mạng diệt từ giảm như thiểu thủy ngư, như cá mà khô khô nước, nào có vui gì đó. Chúng ta cứ ngồi tính lại cho anh xem, chúng ta cứ mỗi ngày trôi qua thì mạng chúng ta càng giảm lần, nó có vui gì đâu. À, như thủy thủy ngư tư hữu hòa lạc, nó có vui gì đâu. Ừ. Chúng ta giống như lửa đốt, đốt trên đầu. À, như thủy thủy ngư tư hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đậu, đầu nhiên đại chúng phải luôn luôn tinh tấn giống như cứu lửa trên trên đầu. Lửa mà rớt trên đầu ha? Như cứu đầu nhiên, như lửa rớt trên trên đầu. Đáng niệm vô thường thận vật phóng vật, phải suy nghĩ đến chuyện vô thường, cẩn thận chứ có buông lung. Có một đêm nào cũng phải tụng như thế, đêm nào cũng nhắc chúng ta điều đó. Nghĩa là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang có lửa đốt, đốt đầu đây. Chúng ta không còn chậm trễ nữa, không còn hạn nữa, mà chúng ta phải lo chữa gấp, lấy ngay cái thằng lửa trên trên đầu. Ừ, thị nhật dĩ quá mạng diệt từ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thận vật phóng vật. Chúng phải nghĩ ngay đến cái niệm vô thường, cẩn thận chứ có buông lung. Ừ. Thế thì chúng ta có buông lung không? Vâng, vì thế kinh Pháp Cú mới nói: tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Chúng ta phải tinh tấn giữa đám người buông lung, phải không ạ? Và tỉnh táo giữa đông người mê ngủ. Vâng, hôm nay đi thọ bắt con trai đi tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Có tỉnh mới đi thọ đây chứ. Chứ không tỉnh thì ở nhà, phải không? Không tỉnh thì ở nhà. Phải đồng gánh lên ta kiếm 100,000 phải, phải không? Còn sở dĩ hôm nay bỏ 100,000, bỏ đôi 100,000, mà hôm nay ngồi đây là phải tỉnh táo giữa đông người mê ngủ. Phải gì nữa? Phải tinh tấn giữa đông người buông lung, kẻ trí như con tuấn mã. Chúng ta đang làm con tuấn mã là con ngựa hay nhất, thẳng tiến bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Chúng ta thẳng tiến lên con đường chánh vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Đó là người đi thọ bắt con trai này. À, kể cả người đi tụng pháp Pháp Hòa cũng chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là tỉnh tấn giữa đông người buông lung và tỉnh táo giữa đông người mê ngủ, kể trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Thế thì ngựa thì có nhiều, mà mấy con tuấn mã đâu? Chúng ta đến được có mấy con tuấn mã? Vâng, mà ngồi đây có phải là tuấn mã chưa? Hay là những con ngựa yếu gầy? Thế thì hôm nay quý Phật tử đi, hôm nay có nói chữ này không? Bữa nay cố gắng đi thọ bắt con trai, bữa có nói chữ đâu không? Có không? Hả? Con nói cố gắng đi thọ bắt con trai bữa không? Chớ nói câu đó đấy. Hãy nói cố gắng tức là chuyện đi tu thành Phật là phụ rồi, mà chuyện làm ăn chuyện gia nghiệp là chính rồi, phải không? Thế mà đối với chúng sanh á, thì đối với chuyện ăn uống nè, chuyện sắc đẹp nè, chuyện tiền của là chính, mà cái chuyện tu hành là phụ. Mà nếu những người đi tụng Pháp Hoa và những cái người ngồi đây là phải coi cái việc tu hành là chính, mà cái việc kia là phương tiện. Thì chúng ta mới đạt được cái diệu quả mà chúng ta được nghe trong kinh Pháp Hoa. Chứ còn nói bữa nào chụp cho bà nào tôi cố gắng thì chữa chứ. À bà nào nó rủ đi đi thảo bác con trai. Được được, tôi cố gắng chứ. Tôi cố gắng đi bữa chứ lâu lắm rồi tôi không đi lắm. Thế là chúng ta đã cố gắng rồi. Mà đã dùng chữ cố gắng đó, tức là coi cái việc tu hành là phụ. Việc tâm linh trong sáng là phụ, việc giải thoát là phụ, mà việc ăn uống lại là chính. Đúng không? Thế thì cái người Phật tử thì cái nào chính cái nào phụ? Nếu là Phật tử thuần thành mà Phật tử đúng là tinh tấn giữa đám người buông lung tỉnh táo giữa đám người mê ngủ thì cái gì chính? À, cái việc tu hành lại là chính. Mà nếu chúng tôi đã nhắc hôm trước có người chuyên và đánh bạc để sống, thế thì mỗi khi đi đánh bạc ông có nói câu này trước không? Bữa nay tôi cố gắng để đánh bữa không? Có không? Chắc là không rồi ạ. À, mà bữa nay chỉ nói câu này, bữa nay đám dỗ ông nội, bữa nay tôi ở nhà bữa, cố gắng ở nhà bữa, chứ còn ông nội về một năm mới dỗ lần mà. Ha? Hoặc giả, người đi buôn là chính, đi buôn là chính đi. À, thế thì có bao giờ cái người đi buôn nó vác bằng gánh ra mà nói như thế này, bữa nay tôi cố gắng đi buôn nữa không? Không có, không bao giờ có chữ đó, không bao giờ có từ đó. Vâng, thế là việc đi buôn là chính rồi. Còn đi tu chỉ cần qua ngày để chúng có. Mà họ nói, à cô nó có đi tu rồi, ông nó có đi tu rồi, chị nó có đi tu. Thế thôi. Thế thôi. À, thế là coi có việc.
Còn 10 phút nữa.
Thế thỏ bắt con trai là phụ rồi. Mà cái người Phật tử mà chúng ta nghe kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa rồi ấy, thì coi rằng nôm nớp lo âu ngày nào cũng lo việc tu là chính cả. Còn chuyện làm ăn có làm không? Chớ bỏ đây nha. Phải ráng mà lo làm, nhưng đừng bám víu một cách quá đáng. Cả hai pháp chúng ta phải gìn giữ cẩn thận, là vừa lo sửa soạn nguồn sống tâm linh trong sáng, cũng vừa lo cho cái hợp thể ngũ uẩn chúng ta đầy đủ, vì chúng ta còn ở trong đoàn thực. Nói đây có nghĩa là những người chỉ lo làm ăn không mà không biết gì đến đạo, chứ còn thật ra một người Phật tử vừa tu hành tinh tấn bao nhiêu thì việc làm ăn chúng ta cũng còn phải cao đẹp bấy nhiêu ạ. Cũng phải lo như vậy à. Là hai việc lo, còn việc thế gian chỉ lo có một việc thôi. Chứ chớ nghe pháp, nghe kinh, nói nó pháp thôi thôi, bên đây tôi dạy hết, nghe thầy nói tôi dạy hết, không làm ăn vậy rồi mai mốt không đói rồi đổ thừa cho tôi không được các ngàn. Bởi vì chúng ta còn ở trong đoàn thực, chưa tới xúc thực, chưa tới tư thực, chưa đến thức thực, đến bao giờ đến thức thực rồi thì chúng ta mới vứt hết công việc làm ăn được. Còn chúng ta còn ở trong đoạn thực, tức là còn ở trong nhai nuốt này, còn ở trong ăn các thức ăn, vì thế chúng ta cũng phải lo việc ăn uống nữa. Như vậy thì Như Lai mới nghĩ phương tiện cứu độ đó, đem trí huệ thần thông để giảng nói, không thể được, chúng sanh đang bị thiêu đốt, nghĩa là đang đau khổ, đang mê muội, làm gì nghe hiểu, vậy phải dùng cái phương thế nào đó miễn cứu chúng sanh ra khỏi là được, miễn cứu chúng sanh ra khỏi cái nhà lửa đó là được. Do đây mà việc quyền là phép tu sửa, một là thanh văn thừa, hai là duyên giác thừa, ba là bồ tát thừa, tùy theo căn cơ trí huệ có mỗi hạng chúng sanh mà Đức Phật nói, ba hạng khác nhau. Hạng tu theo thanh văn, hạng tu theo duyên giác, hạng tu theo bồ tát. Nhưng mà coi chừng đây có câu dạng này, nhưng coi chừng đừng đem kinh này, sự thật này mà nói với những hạng người vô trí. Và đừng đem kinh này, đừng đem sự thật này mà nói với những hạng người vô trí. Hạng vô trí đó là ai? Một là hạng kiêu mạn, hạng thứ hai là hạng lười biếng, hạng thứ ba là hạng tự ái ngã chấp. Ba cái hạng đó đừng nói với họ. Nếu như có ba hạng nó ngồi đây thì chúng tôi không dám nói. Nhưng mà đã ngồi đây thì chắc không có. Một là hạng kiêu mạn là lầm phách, hạng thứ hai là hạng lười biếng, hạng thứ ba là hạng ngã chấp, tức là hạng tự ái, còn có cố chấp nặng nề. Mà đã cố chấp nặng nề thì không thể nghe Pháp Hoa, không thể tu theo Pháp Hoa được. Hạng lười biếng thì không thể tu theo Pháp Hoa được. Hạng kiêu mạn thì không thể tu Pháp Hoa được. Họ sẽ không tin. Bởi vì có ba hạng đó, khi mà nói đến Pháp Hoa này họ sẽ không tin, mà phỉ báng lời Phật để rồi sẽ chịu những quả báo ghê sợ nữa. Mà khi họ không tin rồi, họ phải chịu những cái quả báo ghê sợ nữa. Rồi quý vị hiểu chỗ này không? Khi đã không tin rồi thì họ lại làm trái lại, và còn làm những cái, họ phải chịu những cái quả báo ghê sợ. Nên chỉ nói cho hạng người nào, một là lợi căn trí huệ, hạng người có lợi căn, hạng người có trí huệ sáng láng, cái hạng học rộng, cái hạng nhớ dài, cái hạng lòng mong cầu giải thoát, và lìa xa phạm phu, bạn ác, thích vắng vẻ, giữ giới, không giận, không hờn, thương xót mọi loài và thanh tịnh tu hành. Và như vậy là kinh Pháp Hoa chỉ nói được cho những hạng nào, cái hạng có lợi căn và trí huệ sáng láng. Thế thì chúng ta ngồi đây có trí huệ sáng láng không? Có nghe được không? Nếu nghe được thì có trí huệ sáng láng mới nghe được kinh Pháp Hoa. Chứ còn bây giờ kinh này mà đem ra giữa bên xe nói thì ai ngồi nghe không? Ai mà chịu ngồi nghe đây là có trí huệ sáng láng rồi, còn đem đi ở bánh xe mà giảng kinh Pháp Hoa thì ai ngồi nghe không? À có không? Cũng có một hai người ngồi nghe, còn ngồi đây là hàng mấy trăm người cùng ngồi nghe. Vì thế mà kinh Pháp Hoa này chỉ nói cho hạng trí huệ sáng láng, hạng học rộng. Vâng, học hồng rộng nó có nghĩa là gì? Có phải bác học không? Có phải cử nhân tiến sĩ không? Mà cái hạng mà chuyên đi nghe pháp, hiểu cho được pháp, tụng kinh thật nhiều rồi hiểu cho được pháp là hạng học, học rộng. Và hạng nhớ, nhớ dài nè. Nhớ dài là nhớ những gì? Nhớ những cái pháp của chư Phật để đem ra thực hành. Vì thế mà năm trước chúng tôi có giảng tụng rất nhiều kinh, kinh Pháp Cú dạy thế này, tụng rất nhiều kinh mà không hiểu được lời kinh dạy, không thực hành theo lời kinh dạy thì chẳng khác nào những cái chân bò thuê mà thôi. Tụng rất ít kinh mà hiểu được lời kinh dạy, thực hành được lời kinh dạy thì hưởng được phần lợi ích của sa môn, phải không? Thế thì bây giờ quý vị có nhiều nói đoạn kinh này rồi thì có nhiều người nói thôi con tụng mấy cái chứ để rồi con hiểu được à. Nguy hiểm nữa. Cái nguy hiểm nữa chỗ đó, hãy nói ra chỗ nào thì chúng sanh lại chấp mắt rồi lại hiểu lầm nữa. Tụng rất ít kinh đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị Bồ Tát họ tụng rất ít, họ thực hành rất nhiều. Còn mình thì sao? Chưa thực hành được thì phải lo tụng kinh rất nhiều để quân tu quân tập và lại gia thức của chúng ta. Để rồi chúng ta có quân tu quân tập thật sâu rồi chúng ta mới thực hành được lời kinh dạy, mới hiểu được. Giống như ngày trước mà chúng tôi học, học vô học thì làm gì? Học lớp 5 không nè, ăn phân tan rồi về bắt đầu toa làm mang theo mà dân phải nghe mà dân đưa lên xếp bìa. Thế thì khi mà học rồi chúng tôi bắt buộc những cái bài học đó phải học như thế nào, phải học thuộc. Con ngồi mà đi ăn đêm đầu phải cần vài lần cổ xuống ngao ngao bắt tôi nao đi vài lần nào mà cho mang cái đó để cho nó cao để cho nó đầu nó làm của con. Trên đời đấy người ta đi cây lấy cao, thế này đi cây còn đất nhiều về trong trời trong đất trong mây trong mưa trong gió trong ngày trong đêm trong cho chân trong đêm về rồi em làm em tấm lòng tôi thuộc lòng. Bởi vì tiểu học là phải học cái thật thuộc. Thuộc rồi để làm gì? Lên đại học còn giảng là những đoạn đó. Cho nên ai bảo dân tông là khổ, không dân tông thương năng chứ. Đợi tôi đợi nông mây dây lộng che, ta cần cảnh đây người ăn ngất ngã rồi mình trâu. Ta ngay dưới mắt nông dựng cây, mắt nông dựng trên đông cỏ, đông hoàng đại xanh la viên, tôi con trâu đánh thôi vui thú vô cùng. Tôi lấy 10 điểm. Lúc học như vậy chúng tôi chỉ cần đọc thuộc để lấy 10 điểm thôi. Nhưng mà ai biết và ai bảo dân tông là khổ hôm nay nó giá trị như thế nào không? Ngay từ tiểu học, học như thế, đọc thuộc như thế mà chính ngày hôm nay mới học biết được tất cả chúng sanh đều nghiệp là trâu. Ai bảo chân trâu là khổ? Chúng ta đang chân trâu khổ lắm chứ, đúng nè. Ai bảo chân trâu là khổ không? Chân trâu sướng lắm chứ, mà nếu ai chan được trâu thì sướng được bao nhiêu? Chúng ta chan được trâu chưa? Vâng, chúng ta chưa chan được trâu đây nha. Mà nếu ai chân trâu được rồi á, ai giữ được con trâu thuần thục thì sướng được bao nhiêu? Ai bảo chân trâu là khổ không? Chân trâu sướng lắm chứ. Đầu tôi đội nón me như lọng chai, tay tôi cầm cành tre như xuôi ngựa, đẹp không? Trên đầu thì đội có nón me mà tay thì cầm cành tre như xuôi ngựa. Mà tại chúng ta hiểu cành tre chứ hiểu đâu có đưa ngựa thì để biết bao nhiêu. Đầu tôi đội nón me như lọng chai, đi ông quan thì có lọng, còn mình đội có nón me cũng đẹp vậy chứ. À, đời tôi đội nón me như lọng che, tao cầm cành tre như rương ngựa, ngất nghẽo ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong trồng cây, mắt tâm bướm lượn trên đám cỏ. Khi chúng ta đã diệt được nghiệp rồi, chúng ta cởi được nghiệp rồi, thì tai ta nghe chim hót trong trồng cây, mắt tâm bướm lượn trên đám cỏ, trong khoảng trời xanh lá biếc tôi với con trâu thảnh thơi vui thú vô cùng. Khi chúng ta chưa tu thì cái nghiệp đó sẽ dắt chúng ta vào tội lỗi, mà khi chúng ta tu hành rồi chúng ta cởi được trâu rồi thì trâu với ta là một. Phải không quý vị? Vì thế mà quý vị phải nhớ, phải học rộng, phải nhớ dài, phải lòng mong cầu giải thoát kia mới nghe được kinh Pháp Hoa. Và lìa xa phần phu bản ác, mà chúng ta đi thọ bất quân trai này cũng phải lìa xa phần phu bản ác, và thích vắng vẻ, giữ giới, không giận, không hờn, phải thương xót mọi loài, phải thanh tịnh tu hành, thì những người đó nên nói kinh Pháp Hoa cho họ. Vì thế mà hôm nay chúng tôi nói xong phẩm thí dụ. Và đến đây hết giờ. Hả? Hai chưa hết giờ à, chuông đánh là 10 giờ rồi, phải không?